Hồng Liên Bảo Giám, chương 932, từ đường thượng 2, góc truyện audio.com, nghe qua thì có chút gân gà thế nhưng bản thân thứ này là trang bị phi hành. Nếu như phi hành ở trên không trung, cường giả kim đan sợ nhất chính là sấm sét. Thế nhưng xích kim lôi luân lại có thể hấp thu lực lượng của sấm sét a. Khi đó chẳng khác nào khi đang phi hành có thêm một tầng bảo hiểm. Trừ phi năng lực thu nạp sấm sét của xích kim lôi luân đầy đủ, nếu không cơ vô song cũng sẽ không quan tâm trên bầu trời có sấm sét hay không mà vẫn có thể phi hành tự nhiên. Bình thường, khi xích kim lôi luân công kích đều là thả ra xích kim đạo phù tự động khóa mục tiêu, uy lực còn trên công kích của sấm sét bình thường. Vốn cơ vô song bổn không muốn làm loại luyện vặt vãnh này. Bất quá trong lòng của nàng cũng khẽ động, từ trước tới nay Tô Kính đều tiết kiệm binh lực. Nói cách khác, nếu như không phải ở trong thôn kia không có người mà những người khác không giải quyết được thì hắn sẽ không để cho nàng qua đó. Nghĩ tới đây, nàng vẫy tay một cái với mặt đất, lại có hai luyện khí sĩ bị nàng cưỡng ép hút lên trên không trung, phi hành đi theo sau lưng nàng. Hai tên luyện khí sĩ này đều là thủ hạ của nàng. Bọn họ chẳng qua chỉ có cảnh giới trúc cơ, bị bí pháp của nàng cưỡng ép tăng lên tới cảnh giới kim đan cũng không có rớt xuống. Cho nên lúc này ước chừng là kim đan tam trọng. Nhưng loại tấn cấp như thế này sẽ khiến cho cả đời còn lại của hai tên luyện khí sĩ này sẽ không có cách nào tiến thêm được một tấc nào nữa, cho dù là tiên nhân đến tẩy tùy cho bọn hắn thì hiệu quả cũng sẽ không quá lớn. Vị trí hiện tại của Tô Kính cách thôn này chỉ có chừng trăm dặm, cơ vô song mang theo hai cường giả kim đan, bay vút qua bầu trời. Tiếng sấm vang vọng, chưa được một phút đồng hồ thì đã bay đến. Nàng cũng không cần thi triển đạo thuật khác, chẳng qua chỉ có thúc dục xích kim lôi luân mà chậm rãi đi tới đây mà thôi. Trên mặt đất có một lượng lớn hắc giáp binh sĩ bị kỵ binh của Tô Kính dùng cung tên để hấp dẫn. Lúc này cả đám còn chưa có tản ra. Những kỵ binh kia ở trên lưng ưng thú, không ngừng ở hai bên cách đó trăm trượng bắn ngược lại. Những hắc giáp binh sĩ kia bởi vì bị công kích cho nên đã đi tới. Chỉ là bởi vì tốc độ chỉ tương đương với người bình thường chạy nhanh cho nên muốn đuổi kịp kỵ binh là chuyện ngàn vạn lần không thể. Kỵ binh của Tô Kính kỵ binh lợi dụng tốc độ ưu thế kéo giãn những hắc giáp kỵ binh này đi một vòng trên mặt đất. Trong thời gian một phút đồng hồ ngắn ngủi, trên mặt đất đã có hơn 3.000 hắc giáp binh sĩ tụ tập. Hơn nữa ngày càng có nhiều hắc giáp binh sĩ ở trong khe nứt mặt đất leo ra hơn nữa. Đối với cơ vô song mà nói, những hắc giáp binh sĩ này không đáng để nhắc tới, cho dù bọn họ có thiêu đốt linh hồn thì cũng không ngăn được xích kim lôi luân của cơ vô song. Chẳng qua Tô Kính đã nói nàng còn có nhiệm vụ khác cho nên cơ vô song mới dứt khoát để cho hai thủ hạ của mình động thủ. Hai vị cường giả kim đan kia biết cuộc đời này mình vô vọng tấn chức. Cho nên cơ hội duy nhất chính là lập thêm một chút công lao. Không cẩn thận Tô Kính còn có thể phong thần cho bọn họ. Một khi thành thần, chung quy vẫn tốt hơn so với việc thân thể tan vỡ, linh hồn vỡ nát a. Loại luyện khí sĩ cưỡng ép đạt được lực lượng như bọn họ bình thường đều là chết không tử tế a. Lĩnh vực trên người hai tên kim đan này lan tràn ra, tay áo tung bay, khí tức màu đen lóe ra. Ở bên ngoài thân thể huyễn hóa ra một tầng lông vũ màu đen. Những lông vũ này bám vào. Góc truyện audio.com, ở trên đạo bào, kim đan lĩnh vực ở gần thân thể đột nhiên tăng cường lên không chỉ gấp 10 lần. Đây chính là bí pháp đắc ý của cơ vô song, có thể làm cho năng lực cận chiến của hai người kia tăng lên. Không cần sợ hãi loại chiến sĩ tử linh như thế này. Trên hai tay của hai cường Yga kim đan đều có một kiện pháp khí vừa mới được rút ra, lại là khỏa kim loại khổng lồ. Khi khối kim loại kia lay động, từ trong khối kim loại bay ra vô số phù văn nhẹ nhàng bay bổng tàn xuống phía dưới. Tất cả những nơi mà phù văn lan tưa oi, những hắc giáp chiến sĩ kia rối rít ngã xuống đất, rốt cuộc cũng không đứng dậy nổi nữa. Hai tên kim đan này dứt khoát dấn thân vào bên trong khe nứt, lay động kim loại cố gắng phong ấn khe nứt này lại. Hắc giáp chiến sĩ ở chung quanh, hai chân đạp lên trên bầu trời, lao về phía hai cường giả kim đan. Thân thể của hai luyện khí sĩ linh động so với những hắc giáp chiến sĩ này còn có tốc độ nhanh hơn nhiều. Bọn họ lướt qua đám hắc giáp chiến sĩ, lực lượng ở trong lĩnh vực kích động, làm cho những hắc giáp chiến sĩ kia không thể tới gần thân thể. Trong cái khe bỗng nhiên có một đạo kim quang phóng lên cao, phóng tới gần hắc giáp chiến sĩ. Trong lúc kim quang xung kích cả đám rối rít tụ tập lại với nhau. Hai tên luyện khí sĩ này thấy vậy cũng trở nên nghiêm túc, cũng tránh ra ngoài. Trên không trung, phù không chiến hạm cũng không có rời đi. Lúc này nhìn thấy một màn như vậy lại bắt đầu bắn ra kích quang phù văn kia va chạm với kim quang. Nhất thời kim quang trở nên ảm đạm, ở trong cái khe dưới mặt đất truyền ra một tiếng rên rỉ thống khổ, ngay sau đó lại có một lượng lớn kim giáp chiến sĩ khổng lồ từ trong leo ra, nhảy lên trên mặt đất. Lúc này Cơ Vô Song đã yên tâm hơn đôi chút, ngay cả kích quang phù văn cũng không ngăn cản được nổi mà lại bị đánh cho bị thương. Như vậy người dưới mặt đất này cũng không phải là nhân vật lợi hại gì cho cam. Bằng vào hai thủ hạ của nàng đã hoàn toàn có thể đối phó được. Hai khỏa xích kim lôi luân ở dưới chân nàng vận chuyển cũng rời khỏi không trung cái khe này, bắt đầu dò xét một chút ở trong thôn. Ngay lập tức nàng đã nhìn thấy được phòng ốc theo như lời nói của Tô Kính. Khắp nơi đều nhà gỗ bị phóng hỏa cho bốc cháy, những phòng ốc được xây dựng bằng đá cũng đã bị đẩy ngã. Ở chỗ sâu trong thôn, gần một cái gò đất có một cái phòng ốc đơn độc thế nhưng lại bình yên vô sự trong chiến hỏa. Cũng có hỏa diễm thiêu đốt ở bên trên, chẳng qua nhìn dáng dấp của nó, dường như mắt thấy sắp bị dập tắt, lục đạo thần binh quân tấn công mà cũng không có tạo thành tổn hại quá lớn gì cho căn phòng này. Hai mắt Cơ Vô Song híp mắt lên, cẩn thận nhìn lại vào bên trong phòng, chỉ thấy bên trong là một không gian hình thức giống như từ đường. Ở phía chính diện có từng cái kệ tầng tầng lớp lớp, bên trên để linh vị. Cách chương.